Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam và khẳng định lợi ích ở Biển Đông. Samsung đính chính tin đồn thuê đất để xây nhà máy tại Hòa Bình. Thượng nghị sĩ Mỹ trình hai luật đối đầu sự bành trướng của Trung Quốc có lợi cho Việt Nam. Chính quyền Tổng thống Trump đặt mức trần tiếp nhận người tị nạn thấp kỷ lục.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26 tháng 9 đả kích phe Dân Chủ về cuộc điều tra luận tội nhắm vào ông. Ông Trump nói phải có cách chấm dứt hành động của phe Dân Chủ, có lẽ là thông qua tòa án. Phát biểu được đưa ra sau khi quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ điều trần tại Ủy ban Tình báo Hạ viện về cáo giác nói rằng ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra ông Joe Biden, ứng viên Tổng thống 2020 bên Đảng Dân Chủ. Trên đường trở về từ New York, nơi ông tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump phát biểu, điều mà phe Dân Chủ đang làm cho đất nước này là đáng hổ thẹn và không nên cho phép xảy ra chuyện này. Phải có cách ngăn chuyện này lại, có lẽ bằng pháp lý thông qua các tòa án. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff nói, tố cáo tiết lộ hôm 26 tháng 9 cho thấy một loạt cáo giác liên quan tới hành xử của ông Trump, kể cả cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine, mà qua đó, ông Trump mưu tìm sự hỗ trợ để bôi nhọ đối thủ chính trị Joe Biden.
Công luận Mỹ đang bị chia rẽ giữa một bên là những người tán thành quyết định của Đảng Dân Chủ điều tra luận tội Tổng thống Trump và một đảng là những người không tán thành với 49% ủng hộ, 46% chống, trong khi thành phần độc lập nói chung không ủng hộ tại thời điểm này. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới do đài NPR cùng với kênh truyền hình PBS News Hours và Marist thực hiện, cuộc thăm dò được thực hiện hôm 25 tháng 9 bằng các cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại, một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi loan báo tiến hành cuộc điều tra luận tội. Nhưng trước khi công bố bức thư của một người tiết lộ thông tin bày tỏ quan tâm về một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine, trong đó ông Trump nhờ vả và áp lực nhà lãnh đạo Ukraine điều tra đối thủ chính trị của ông, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden. Hunter từng là thành viên hội đồng quản trị của một tập đoàn khí đốt Ukraine bị nghi ngờ có dính líu trong một vụ tham nhũng. Làm như vậy, Tổng thống Trump được coi là đã mời gọi nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sắp tới và lạm dụng quyền lực của mình nhằm phục vụ lợi ích chính trị cá nhân. Vì vậy, các nhà thăm dò cảnh báo rằng những diễn biến mới có thể làm thay đổi dư luận nhanh chóng. Ông Lee Meringhoff, Giám đốc Viện Nghiên cứu Công luận Marist, người đã tiến hành khảo sát 864 đối tượng, nói các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội cần làm việc để thuyết phục mọi người về sự hữu ích của cuộc điều tra. Người tiết lộ thông tin hiện vẫn chưa lộ diện, còn tố cáo các quan chức Tòa Bạch Ốc là cố giấu nhẹm những trao đổi giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine bằng cách chuyển thông tin sang một máy tính khác chứa thông tin mật để ém nhẹm nội dung cuộc điện đàm. Theo cuộc thăm dò của NPR PBS Marist, sự chia rẽ thể hiện những khác biệt về đảng phái, giới tính, trình độ giáo dục và nơi cư ngụ. Những người theo Đảng Dân Chủ là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có trình độ đại học và cư dân các thành phố phần lớn ủng hộ cuộc điều tra luận tội. Những người theo Đảng Cộng Hòa sinh sống ở nông thôn và thuộc phái Nam, phần đông không ủng hộ tiến trình điều tra luận tội. Vẫn theo cuộc thăm dò này thì nhìn chung 71% nói họ rất chú ý hoặc chú ý đáng kể đến tin tức liên quan tới vụ điều tra luận tội của Hạ viện về Tổng thống Trump. 3/4 người Mỹ, kể cả đa số đảng viên Cộng Hòa, nói người tiết lộ thông tin nên ra trước Quốc hội làm chứng. Đa số những người tham gia khảo sát tin là cần điều tra về nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, với 54% trong số họ gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng, Một cuộc thăm dò do hãng tin Reuters và Ipsos thực hiện hôm 23 tháng 9 và 24 tháng 9 cho thấy 37% số người được hỏi ủng hộ việc luận tội Tổng thống so với 45% người phản đối. Con số 37% đã giảm từ 43% 3 tuần trước và giảm xuống so với mức 44% hồi tháng 5 sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller công bố báo cáo của ông về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, các nhà bình luận lưu ý rằng trong quá khứ tỷ lệ các cuộc luận tội thành công không cao. Cho tới giờ chưa có Tổng thống Mỹ nào bị truất phế theo lối đó. Hơn nữa, mặc dù Đảng Dân Chủ đang kiểm soát Hạ viện, Thượng viện vẫn do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, sẽ cần đa số 2/3 số phiếu để bãi nhiệm Tổng thống. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã cắt đáng kể số người tị nạn được tiếp nhận vào Hoa Kỳ từ 30.000, vốn đã là một mức thấp kỷ lục, xuống chỉ còn 18.000 người trong năm 2020. Như vậy, chính quyền Tổng thống Trump đã định mức trần về số người tị nạn được vào Hoa Kỳ định cư ở mức thấp nhất trong lịch sử 40 năm của chương trình tị nạn Mỹ, khi quyết định chỉ tiếp nhận 18.000 người trong tổng số 368.000 đơn xin tị nạn dự kiến sẽ nhận được trong năm tài chính mới, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao ra hôm thứ Năm 26 tháng 9. Con số vừa kể chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với mức trần do Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đặt ra vào năm 2016 là 85.000 người. Chính quyền Trump nói họ dồn nỗ lực để hỗ trợ người tị nạn tại những nơi họ tập trung và đơn cử gánh nặng của các cuộc di cư bất hợp pháp đối với các tài nguyên của Mỹ. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao nói sẽ vô trách nhiệm biết bao nếu Mỹ tìm một số lớn người tị nạn ở nước ngoài để cho định cư, trong khi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại biên giới phía Nam. Phần nửa số tiền được cam kết để xây bức tường biên giới được trích ra từ các dự án quốc tế đã lên kế hoạch. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAllenan nói mức trần được đề nghị cho năm 2020 sẽ cho phép Bộ giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn vẫn tiếp diễn tại biên giới phía Nam. Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump đã hạ thấp đáng kể mức trần tiếp nhận người tị nạn xuống còn 30.000 người cho năm tài chính 2019, vốn là mức thấp nhất vào thời điểm đó. Các tổ chức nhân quyền đã lên án quyết định của chính phủ Trump, nói rằng đó là một quyết định độc ác mà động cơ dựa trên ý thức hệ hơn là một chính sách hành chính hợp lý. Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề tị nạn nói với đài NBC rằng không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho con số thấp kỷ lục đó. Bộ Ngoại giao đã chứng minh là họ có thể tiếp nhận 30.000 người tị nạn trong năm nay và không có bất cứ yếu tố nào khả dĩ có thể buộc Mỹ phải hạ con số đó xuống thấp hơn. Các nhà tổ chức bênh vực người tị nạn nói mức trần mới phối hợp với kế hoạch dành riêng một số chỗ cho các đương đơn đặc biệt, có nghĩa là hàng nghìn người đã qua thanh lọc an ninh và được chấp nhận cho định cư sẽ bị chặn lại, không được nhập cư. Hội hỗ trợ tị nạn Do Thái nói trong một tuyên bố rằng ông Trump hành động vì sợ hãi hơn là chứng minh sức mạnh. Ông David Miliband, Chủ tịch Ủy ban Cấp cứu Quốc tế hôm thứ Năm nói đây là một ngày đau buồn cho nước Mỹ. Ông nói cho người tị nạn định cư là cung cấp sợi dây cứu mạng cho những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất vào một thời điểm khủng hoảng toàn cầu. Từ trước tới nay, chương trình bảo đảm an toàn cho các thành phần bị đàn áp thể hiện các giá trị của Mỹ trong thực hành vẫn được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Ông Miliband khẩn khoản Quốc hội thông qua đạo luật GRACE đặt mức trần tối thiểu là 95.000 người được nộp hồ sơ xin tị nạn. Bản tin của NBC nói quyết định cắt giảm số người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục đánh dấu một bước ngoặt với các chính phủ Mỹ tiền nhiệm, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Và đây là thêm một chiến thắng đối với ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, cha đẻ của chính sách di trú khắc nghiệt và chiến dịch giảm thiểu tối đa người tị nạn được nhận vào Mỹ. Chính quyền Trump vẫn cho rằng người tị nạn đặt ra một mối đe dọa an ninh, nhưng các cựu giới chức tình báo và các chuyên gia nghiên cứu về các cộng đồng tị nạn nói rằng không có chứng cứ để đi tới kết luận đó. Đài NBC trích các nguồn tin nói rằng hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ chống lại quyết định cắt giảm mức trần tị nạn và nhất mực đòi dành riêng 6.000 chỗ cho người Iraq đã từng hợp tác với quân đội Mỹ trong tư cách là thông ngôn viên hoặc các công việc khác. Theo các nguồn tin này, các giới chức quốc phòng đã tìm cách bênh vực lập trường rằng nhận người tị nạn phục vụ các quyền lợi an ninh của nước Mỹ và là một cách để hậu thuẫn các đồng minh phải đối phó với làn sóng người tị nạn chạy trốn, xung đột vũ trang và cổ vũ cho sự ổn định tại các điểm bất ổn trên thế giới.
Lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng Lob Sang Sangge ngày 27 tháng 9 ca ngợi việc Quốc hội Mỹ giới thiệu dự luật về chính sách và ủng hộ Tây Tạng 2019. Phát biểu từ Dharamsala, Ấn Độ, ông Sangge nói, tôi muốn cảm ơn tất cả thượng nghị sĩ và các thành viên Quốc hội Mỹ đã bảo trợ luật ủng hộ và chính sách Tây Tạng 2019. Chúng tôi hy vọng dự luật này sẽ được thông qua và trở thành luật. Ông cũng cho biết thêm rằng, dự luật mới chủ yếu nhắm vào các vấn đề như tự do tôn giáo và dân chủ của Tây Tạng. Ấn Độ là nơi sinh sống của cộng đồng Tây Tạng lưu vong, trong đó có lãnh đạo tinh thần là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài chạy trốn khỏi Lhasa, sang Ấn tị nạn năm 1959 sau cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Quốc bất thành. Kể từ đó, ngài chủ yếu cư trú tại Dharamsala, Ấn Độ, nơi mà các đệ tử của ngài điều hành một chính phủ lưu vong và cổ suý cho quyền tự trị của Tây Tạng bằng các phương cách ôn hòa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngày 26 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Hale gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York, nói rằng Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Thông tấn xã Việt Nam tuần trước rằng ông Hale khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên trách các vấn đề chính trị nói. Ngoài ra, Thứ trưởng David Hale bày tỏ mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp, thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như các diễn đàn đa phương theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Đài truyền hình VTV dẫn lời Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020, đề nghị hai bên phối hợp tăng cường tiếp xúc và đối thoại, nhất là cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng khuôn khổ quan hệ thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Phạm Bình Minh vừa tới New York để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9. Văn phòng của người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho VOA Tiếng Việt biết rằng, theo lịch trình tạm thời, một Phó Thủ tướng của Việt Nam sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 28 tháng 9. Trước sự kiện này, giới phân tích cho VOA biết rằng Hà Nội nên nêu vụ đối đầu với Trung Quốc ở bãi Tư Chính để vận động sự ủng hộ của nhiều quốc gia hơn nữa.
Một báo cáo vừa mới công bố hôm 26 tháng 9 của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI có trụ sở ở Washington cho biết, các tàu hải cảnh mà Trung Quốc triển khai trên Biển Đông trong thời gian qua, cùng với tàu thăm dò hải dương địa chất 8, đã cố ý để lộ diện trên dữ liệu theo dõi hàng hải nhằm khẳng định chủ quyền. AMTI cho biết họ đã xác định được 14 tàu hải cảnh Trung Quốc đã phát tín hiệu AIS, tức là hệ thống nhận dạng tự động, trong lúc tuần tra ở các bãi cảng Luconia, Bãi Cỏ Mây và Scarborough trong năm qua. Theo quy định, các tàu thương mại trên 300 tấn phải phát tín hiệu AIS để tránh va chạm, trong khi các tàu công lực và quân sự có quyền quyết định phát tín hiệu này khi nào và ở đâu. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia nghiên cứu ở Mỹ, nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc đang tuần tra ở những khu vực khác trên Biển Đông, chỉ phát tín hiệu khi ra vào cảng. Tuy nhiên, chỉ trong 365 ngày qua, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã phát tín hiệu AIS lên đến 258 ngày ở bãi Lukonia, 215 ngày ở bãi Cỏ Mây và 162 ngày ở bãi Scarborough. Kể từ đầu tháng 7, tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng với nhóm tàu hải cảnh Hộ Tống đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam đang hợp tác với một số nước để thăm dò và khai thác dầu khí. Sự kiện này đã đẩy căng thẳng trong quan hệ Việt Trung lên đến đỉnh điểm kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan HD981 vào Biển Đông năm 2014. Báo cáo của AMTI cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, tín hiệu AIS cho thấy đã có 3.308 cuộc tuần tra của tàu hải cảnh Trung Quốc được thực hiện xung quanh ba bãi cảng trên. Ngoài việc tham gia vào hoạt động quấy rối khu vực thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam tại lô 0601 cũng như hộ tống tàu thăm dò Hải Dương 8. Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, cách tuần tra tạo thành khuôn mẫu và thông lệ này càng cho thấy ý định khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở những nơi mà Bắc Kinh đã tuyên bố yêu sách chủ quyền nhưng chưa xây dựng được cơ sở vật chất tại đó. Giải thích lý do vì sao số lượng phát tín hiệu AIS ở bãi Lukonia và bãi Cỏ Mây lại thường xuyên hơn ở bãi Scarborough. Báo cáo của AMTI nói là vì hai bãi cảng trên vẫn đang nằm dưới sự quản lý của Philippines và Malaysia, trong khi bãi Scarborough được xem như đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, nên không nhất thiết phải phát tín hiệu nhận dạng vị trí của tàu như một cách tuyên bố chủ quyền. Theo AMTI, Trung Quốc có vẻ như sẽ tiếp tục thực hiện cách thức cho tàu hải cảnh hiện diện bán thường trực ở những khu vực tranh chấp trên Biển Đông trong một thời gian đủ lâu để dần dần tạo thành tình trạng kiểm soát trên thực tế, khiến cho các quốc gia trong khu vực buộc phải chấp nhận.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa trình hai dự luật nhằm đối đầu sự bành trướng về sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc, cũng như cho phép chính phủ Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để đảm bảo an ninh khu vực trước hành động hung hăng của Bắc Kinh. Hôm 25 tháng 9, Thượng nghị sĩ Mitt Romney và các Thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã giới thiệu dự luật hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo đó cho phép Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cả châu Âu để cùng đưa ra một giải pháp thống nhất nhằm đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trao đổi với VOA tiếng Việt qua email hôm 26 tháng 9, văn phòng của Thượng nghị sĩ Mitt Romney trích lời ông cho biết trong một thông cáo, đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một chiến lược toàn diện để đối đầu với hành động hung hăng của Trung Quốc khi họ đang mở rộng sức mạnh kinh tế và quân sự. Để làm tốt nhất điều đó, chúng ta phải liên kết sức mạnh quân sự với các quốc gia khác và phát triển cách tiếp cận thống nhất với các đồng minh để giải quyết các mối đe dọa đáng kể của Trung Quốc đối với nền tự do của chúng ta và trên khắp thế giới, Thượng nghị sĩ Romney nói thêm. Trong một thông cáo phát đi hôm 25 tháng 9, nữ thượng nghị sĩ Cote Masto, đồng bảo trợ dự luật hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói, các liên minh và các đối tác mạnh mẽ trên thế giới của Hoa Kỳ là một nguồn sức mạnh hợp nhất. Dự luật này sẽ đảm bảo cho chúng ta phối hợp hiệu quả hơn với các quốc gia khác để có cách tiếp cận thống nhất toàn diện đối với Trung Quốc. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 9, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chiến lược Đông Nam Á, nhằm tăng cường sự can dự của Hoa Kỳ vào khu vực Đông Nam Á và đảm bảo rằng các đối tác quan trọng trong khu vực nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, 25 tháng 9, dự luật này đã được chuyển cho Thượng viện để xem xét. Nữ dân biểu Ann Wagner, người giới thiệu dự luật chiến lược Đông Nam Á, cho biết trong một thông cáo hôm 18 tháng 9, cho đến nay, Hoa Kỳ chưa bao giờ đưa ra một chiến lược toàn diện cho khu vực Đông Nam Á. Dự luật chiến lược Đông Nam Á sẽ thực hiện điều đó bằng cách thiết lập một chiến lược khu vực sâu sắc, rành mạch nhằm giải quyết tất cả các khía cạnh của mối quan hệ quan trọng của chúng ta đối với Đông Nam Á và khối ASEAN. Quốc hội đang làm việc với chính phủ để thông báo với các đối tác của chúng ta rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ họ khi họ mở rộng thương mại và phát triển, đảm bảo an ninh biên giới, tăng cường nhân quyền, bảo vệ trước sự hung hăng của Trung Quốc, bà Wagner cho biết. Thông cáo cho biết dự luật chiến lược Đông Nam Á sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ có sự tham vấn với Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cùng thiết lập và truyền đạt một chiến lược toàn diện để tăng cường mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á và khối ASEAN, mà trong đó Việt Nam là một thành viên. Ba trọng tâm của dự luật chiến lược Đông Nam Á bao gồm: thứ nhất là xác định các lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ trong khu vực và nỗ lực thúc đẩy ASEAN trở thành một nhà lãnh đạo khu vực; thứ hai, lập danh sách các sáng kiến đang diễn ra và có kế hoạch nhằm tăng cường các mối quan hệ của Hoa Kỳ trong khu vực thông qua thương mại, đầu tư, năng lượng và ngoại giao về chính trị và kinh tế; và thứ ba, đánh giá những nỗ lực liên tục để các quốc gia trong khu vực tăng cường các hoạt động vì nhân quyền và dân chủ.
Tập đoàn điện tử Samsung hôm 27 tháng 9 đính chính rằng họ không có kế hoạch xây một nhà máy tại tỉnh Hòa Bình ở miền Bắc, sau khi một quan chức cấp tỉnh tiết lộ rằng Samsung đang tìm cách thuê đất dài hạn. Là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, Samsung hiện đã có 8 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Hãng tin Reuters trích một email của công ty Samsung chi nhánh Việt Nam tuyên bố, Samsung Việt Nam bác bỏ tin đồn nói rằng công ty đang cứu xét việc xây một nhà máy mới ở Hòa Bình. Tuyên bố này được tung ra sau khi một quan chức cấp cao của tỉnh yêu cầu giấu danh tính, nói với Reuters rằng Samsung đang tìm cách thuê dài hạn một khu vực rộng từ 500 tới 1.000 hectare ở tỉnh Hòa Bình để xây một nhà máy sản xuất hàng điện tử. Trong email, Samsung Việt Nam khẳng định họ chưa từng thảo luận với chính quyền địa phương về việc thuê đất. Trước đó, trang mạng của chính quyền tỉnh Hòa Bình đã loan báo kế hoạch xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, thông tin này đã được gỡ bỏ sau khi Samsung ra email đính chính. Samsung đã đầu tư hơn 17,3 tỷ đô la vào Việt Nam và sản phẩm do công ty này sản xuất chiếm tới 1/5 tổng số hàng xuất khẩu Việt Nam. Điện thoại thông minh và các linh kiện điện tử do Việt Nam xuất khẩu phần lớn được sản xuất tại các nhà máy Samsung đã tăng 5,6% trong 8 tháng đầu tiên của năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị lên tới 33,39 tỷ đô la theo các dữ kiện của chính phủ.
Từ đất nước lâu nay thu hút đầu tư các ngành chế tạo xuất khẩu, nhờ lao động giá rẻ, Việt Nam đang chuyển sang làm hàng hóa có giá trị cao hơn. Các nhà phân tích cho biết đầu tư vào các nhà máy sản xuất điện thoại, máy tính và phụ kiện như tai nghe đang đưa Việt Nam tiến lên cao hơn trong chuỗi giá trị. Xuất khẩu điện thoại, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao hàng đầu đạt tổng cộng 45,1 tỷ đô la trong năm 2017. Còn máy tính cộng với các mặt hàng điện tử khác chiếm vị trí thứ ba sau hàng dệt may ở mức 25,9 tỷ đô la. Tổng kim ngạch hàng điện tử là danh mục xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Theo hãng tư vấn kinh doanh Dejan Sierra and Associates, còn nhà nghiên cứu thị trường châu Á-Thái Bình Dương thuộc hãng HS Market, ông Rajiv Biswas nhận xét đã có sự dịch chuyển sang gia tăng giá trị cao hơn trong ngành điện tử. Chi phí lao động ở Việt Nam chỉ bằng 50% mức chủ sử dụng lao động phải trả ở Trung Quốc. Hãng Dejan Sierra and Associates cho biết lợi thế đó đã giúp Việt Nam biến chuyển từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá vào những năm 1970 thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á hiện nay. Các nhà phân tích ở Việt Nam cho biết các trường đại học và các chương trình đào tạo của các công ty đã nâng cao kỹ năng của công nhân Việt Nam để họ có thể chế tạo các bộ phận cho thiết bị điện tử cũng như lắp ráp hàng hóa, thành phẩm. Trung Quốc lâu nay vẫn dẫn đầu về đào tạo lực lượng lao động. Giờ đây, Việt Nam rõ ràng là một lựa chọn hàng đầu để thay thế trong ngành điện tử, ông Biswas nói, đặc biệt là khi Trung Quốc mất đi tính cạnh tranh do cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ. Điều tôi bắt đầu thấy là sự chuyên môn hóa giữa các quốc gia khác nhau trong các ngành cụ thể. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện đã được công nhận rộng rãi là một trung tâm sản xuất đồ điện tử. Và tôi hình dung rằng trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục dùng sức cho ngành này để các công ty trong nước có thể tham gia ngày càng nhiều hơn. Ông Maxfield Brown, chuyên viên kỳ cựu của hãng Deja Sierra and Associates ở thành phố Hồ Chí Minh nói, hãng LG có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất điện thoại thông minh đến thành phố cảng Hải Phòng của Việt Nam. Hãng tin Hàn Quốc Hankyu Ren cho biết hồi tháng 4, hãng điện tử khổng lồ này sẽ theo chân Samsung Electronics là tập đoàn đã đổ hơn 17 tỷ đô la vào các nhà máy và hoạt động nghiên cứu phát triển ở Việt Nam. Samsung cũng là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các hãng nước ngoài đầu tư mở nhà máy bằng cách cải thiện khung pháp lý, cơ sở hạ tầng và phát triển lực lượng lao động chất lượng. Cục đầu tư nước ngoài cho biết trên trang web của họ, Việt Nam giờ không còn ưu đãi cho các nhà sản xuất ở cấp độ thấp, một dấu hiệu cho thấy họ ưu tiên hơn cho các nhà sản xuất có giá trị cao hơn. Ông Frederick Berg, cổ đông chiến lược của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Phải nêu danh tính 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc. Đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Sinh cho rằng nhà chức trách trong nước đang quá chậm trễ trong việc công bố danh tính 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc khi đi cùng chuyên cơ phục vụ chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 12 năm 2018. Ông Sinh nói với báo Người Lao Động hôm 27 tháng 9 là tại sao đến bây giờ vẫn chưa công khai danh tính 9 người bỏ trốn mà vẫn cứ úp úp mở mở, nhập nhèm như vậy. Phải công khai hóa những cá nhân đó ra để dư luận đánh giá xem những người đó mà cũng lên được chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 9 áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro và gia đình ông vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền thô bạo. Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro giám sát một hệ thống giam giữ tùy tiện hàng ngàn người Cuba và hiện còn đang giam giữ hơn 100 tù nhân chính trị. Ông Raúl Castro vừa là em trai, vừa là đồng chí của nhà lãnh đạo quá cố của Cuba, Fidel Castro, và được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở đất nước này. Ngoài ông Castro, lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ cũng áp dụng cho các con ông là Alejandro Castro Espín, Deborah Castro Espín, Mariela Castro Espín và Ninsa Castro Espín. Động thái của Mỹ được giới quan sát đánh giá là hầu như chỉ có tính biểu tượng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chịu trách nhiệm cho vô số các vụ thảm sát, mà một vài vụ trong số này lên tới mức tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 26 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, "Hôm nay, tôi loan báo, Hoa Kỳ kết luận rằng chế độ Assad đã dùng chất chlorine làm vũ khí hóa học hôm 19 tháng 5. Trong cùng buổi họp báo, Ngoại trưởng Mỹ nói ông chưa đọc toàn bộ tố cáo về cách Tổng thống Donald Trump tương tác với lãnh đạo Ukraine, nhưng ông tin rằng Bộ Ngoại giao đã hành động thỏa đáng. Ông cho biết, theo những gì tôi được biết và được thấy, mỗi hành động của các giới chức Bộ Ngoại giao đều hoàn toàn thỏa đáng. Sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của Trung Quốc đã thế chỗ một Triều Tiên hiếu chiến, trở thành mối đe dọa an ninh chính cho Nhật Bản, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono tuyên bố hôm 27 tháng 9, dẫn đánh giá quốc phòng thường niên của Nhật. Bộ trưởng Kono nói, Trung Quốc đang gia tăng chi tiêu quân sự nhanh chóng và cần chú ý nhiều hơn vào biến chuyển này. Phần đánh giá an ninh với Trung Quốc được trình bày sau phần nói về đồng minh của Nhật là Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc được đưa lên vị trí thứ nhì trong sách trắng quốc phòng của Nhật, đẩy Triều Tiên xuống hàng thứ ba. Bắc Kinh giờ đây thường đưa các cuộc tuần tra hàng không, hàng hải tới gần đảo Okinawa của Nhật và vào Tây Thái Bình Dương, khiến Tokyo quan ngại. Trong 7 năm qua, Nhật đã tăng chi tiêu quốc phòng trước các bước tiến quân sự của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.